những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng.
Bảo Quyên và Nhã Quyên một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Có những niềm riêng. Một lần nữa số điện thoại rất quen thuộc của đoài 1-817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti trở lại cùng với Nhã Quyên và Bảo Quyên. Và Bích Ti xin kính mời quý thính giả nhín chút thì giờ quý báu ngày chủ nhật đẹp trời như hôm nay để gọi vào góp ý cùng với cô Thanh. Vâng, cô Thanh này thì cô cũng rất là buồn bởi vì ông chồng cô ghen nhiều quá đi, làm cho cô mất cái sự tự do. Mà làm cho cô bực mình rất nhiều. Vâng. Xin mời quý vị gọi vào ạ.
Dạ, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho lá thư của cô Thanh ngày hôm nay. Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Chào cô Bích Ti, chào Nhã Quyên, chào Bảo Quyên nha, phải mình không?
Dạ, mình đó, chị Nguyên hả?
Đúng rồi.
Dạ, xin mời chị.
Nhã Quyên, phải ghê luôn á.
Dạ, xin mời chị Nguyên.
Xin chào chị Nguyên.
Cho mình góp ý với lại cái cô bạn tên Thanh một chút xíu nha. Tại vì thường á, nếu mà theo cháu đó cô Bích Ti, nếu mà chồng cháu mà ghen đó là cháu mừng lắm. Tại vì nếu mà cháu mà chồng cháu còn ghen, nghĩa là trong mắt ông ấy cháu còn giá trị và ông ấy còn yêu cháu nhiều quá không. Nhưng mà cháu xui quá, ông xã cháu lại không ghen. Cháu muốn đi, cháu muốn về, cháu muốn làm gì làm, ông không có ghen. Chỉ ông chỉ biết rằng đi làm về đầy đủ và về nhà nấu cơm là được rồi. Ông chưa bao giờ ông ghen hết nên cháu cũng hơi bị buồn chút xíu. Và cho mình góp ý với cô bạn mà có lá thư đó, nếu mà thực sự đó vợ chồng thì nó quan trọng nhất là cái niềm tin. Bây giờ nếu mà thực sự mình đã ông chồng mình ông không có tin mình thì mình hãy cho ông cái mà để cho ông tin mình. Ví dụ như là mình đi làm á, bây giờ cần thiết mà mình phải ra khỏi nhà thì mình đi làm. Còn ví dụ mình cần đi chợ, cần đi shopping hay cần đi cái gì mà không phải là công việc thì mình kêu ông chở mình đi luôn. Mình hãy tập cho cái mà sinh hoạt chung với nhau để tránh đi cái sự nghi ngờ. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là ví dụ như là vợ chồng mà đưa đến vấn đề mà giơ tay giơ chân ấy thì mình nghĩ rằng mình thực sự người ta yêu mình, người ta ghen, và khi mà người ta ghen quá thì người ta gọi là bị giống như là không có còn bình tĩnh nữa. Thì mình hãy cho họ cái niềm tin và cho họ sự dịu dàng thì họ không có quánh mình đâu. Mình nói thiệt là mình rất là may mắn là chưa bao giờ bị la, chứ không có nói là bị quánh nữa. Nhưng mà không biết là ngày hôm nay mình còn như vậy, ngày mai thì ra sao, nhưng mà hắn còn là chưa có bị phải không, chứ không phải là không bị. Nhưng mà theo như hồi xưa đó cô Bích Ti, cháu có làm chung với một chị bà, mà lúc đó trong cái thời mà cháu còn 20 tuổi đó, cái ông chồng của chị ghen đến cái độ mà sáng đi làm á, là từ nhà đến cái chỗ làm việc là 14 mai, là ông ấy bấm mai, ông cộng 14 mai đi, 14 mai về là 28 mai, tối ông phải ông kiểm tra xe cô. Mà thí dụ mà, ví dụ mà ông biết là cái giờ làm việc là 6 giờ, mà 6 rưỡi ông không có gọi vào cell phone, ông gọi vào tiền cháu không à. Ông hỏi thăm cơ mà ông còn ở đó không hay là vợ ông về rồi. Ông không có gọi vào cell phone, ông gọi vào cell phone thì ở đâu cũng giống nhau à. Ông gọi vào phương tiện á, để đúng không, và ông nói vợ ông còn đang làm, ông nói cho ông gặp vợ ông chỉ thấy hai vợ ông câu hay là xong rồi đó, là ông yên tâm rồi đó. Người ta ghen đến cái độ như vậy đó con. mà nhiều khi ấy, cháu nhìn thấy số điện thoại là cháu không có bắt cháu mà cháu đưa thẳng cho bà ông bắt con luôn. Là tại vì nhiều khi làm việc thì nó có những cái sự mà chậm trễ một tiếng nửa tiếng là chuyện bình thường con. Cháu đưa con để cháu nói là cứ bắt đi không sao hết, tại vì cái đó là cái hạnh phúc của gia đình mình thì mình cần phải giữ. Rồi một thời gian mười mấy năm sau thì ông không còn cái tính đó nữa. Tại vì cháu nói gì và ông là phải để cho ông cái đầu tiên là cái niềm tin. Tại vì mình bị ông ấy bị mất cái gì mình cho ông lại cái đó. Có vậy thôi. Khi mà người ta có niềm tin rồi thì người ta sẽ không để ý mình nữa. Và lúc đó mình cũng thoải mái hơn. Còn cái người đàn ông mà người ta ghen đó là một điều rất là mừng là họ còn yêu mình. Còn họ không ghen là ông ngó tới mình đâu coi. Giống như cháu nhiều khi cháu hỏi chồng cháu là anh có yêu em vậy? Không vậy. Ông nói yêu, sao không yêu? Thế chứ ủa sao không bao giờ anh hỏi em đi đâu, em làm cái gì, tại sao em về trễ, không bao giờ em hỏi. Ông cứ hỏi làm gì chung mệt. Ông nói vậy con. Dạ. Đó là một chút xíu cho góp ý thôi. Rồi cháu gửi lại đài cho mọi người gọi vô ha.
Rồi cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều. Chúc chị một ngày thật là vui.
Mỗi người yêu vợ mờ hay là yêu chồng mỗi một cách thế không ạ?
Dạ. Thì cảm ơn chị Nguyên. Nhỏ Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello. Có phải chị Quảng Xuân không?
Dạ, xin mời chị Quảng Xuân.
Rồi, chị Quảng Xuân.
Quảng Xuân chào chị Betty, Quảng Xuân chào Song Quyên. Hôm nay làm quen với một cô bé tên Quyên mới nữa.
Chị nói như vậy trên đài lại tưởng có ba Quyên. Nhã Quyên, Bảo Quyên và Song Quyên.
Thì gọi mình chỉ chào Song Quyên thôi, chào Song Quyên thôi là biết rồi. Dạ, Quảng Xuân vào thẳng vấn đề. Thật sự đó, ở đây nó có, mình nói, mình cũng có một phần nào đồng ý với vị khán giả nữ vừa rồi. Nhưng mà Quảng Xuân nghĩ là khác như thế này nè. Tình yêu á, phải có ghen. Ghen nó giống như là một cái trái ớt trong bữa cơm. Có những món ăn cần có ớt, không ăn không có ớt nó tanh mà nó dở lắm. Nhưng mà ớt mà nhiều quá đó, ớt mà thái quá đó, thì nó đâm ra cái bữa cơm nó nuốt không có trôi. Rồi, cái ghen này á, nó thể hiện thứ sự là thiếu tự tin và thiếu niềm tin. Thiếu tự tin nơi người, nơi anh ta và thiếu niềm tin với sự tôn trọng với cái người phối ngẫu. Bây giờ, thí dụ như ảnh ghen đi, ảnh có quyền ghen tại vì thương mà thương mới ghen đúng không? Giống như cũng có nhiều người họ thương lắm nhưng họ không có thể hiện cái sự ghen ra ngoài đâu, họ ngấm ngầm đó. Ghen nó biểu hiện nhiều trạng thái, nhiều nhiều cấp độ lắm, khủng khiếp lắm. Mà đàn ông mà không ghen thì thôi nha Nhã Quyên nha, đàn ông mà ghen là rất là khủng khiếp. Nhưng mà cái ghen này nó giống như một cái, như theo cái bức thư của chị Thanh đúng không ạ?
Là chị Thanh đúng rồi.
Dạ, thì theo cái bức thư của chị Thanh nó đến mức độ mà đánh nhau, ảnh đánh chị, mình không biết là chị có lớn tiếng hay có chọc ghẹo, có nói giống như châm dầu vô lửa lúc ảnh đang nóng không, thì cái đó là vấn đề khác. Mà đến mức độ chị lại có ý định muốn kêu 911 rồi đến có một cái mức độ mà chị muốn ly dị, có nghĩa là cái mức độ này nó đã thuộc loại trầm trọng rồi đó. Người đàn ông mà đánh vợ đã không chấp nhận. Nếu đánh vợ vì trong một cái phút nóng nảy không kiềm chế được bởi vì cái người vợ quá đáng, hỗn hào hoặc là châm dầu vô lửa, không có biết, giống như là cơm sôi thì phải bớt lửa đúng không, nhưng mà thì cái đó Quảng Phương không có ý kiến. Nhưng mà yêu nhau thương nhau có bao nhiêu mặt con rồi bây giờ lại đánh nhau như vậy. Anh này thứ nhất anh không tôn trọng vợ, anh thiếu sự tin cậy. Tại vì đúng, chỉ thí dụ như chị muốn đi đâu bây giờ á, chị nên, nếu mà chị vẫn còn yêu chồng và chị không có muốn con mình cha hoặc là đến đáng tiếc cái điều mà giống như cái kia 911 thì để lại một cái di chứng không có tốt đâu về sau này cho ảnh đâu. Thì chị bây giờ trước tiên là chị sẽ cố gắng chị làm tạo cái niềm tin cho ảnh giống như chị nãy nói đó. Rồi đi đâu thì thôi chịu khó, mình cũng khổ là ai biểu mình 12 bến nước mà. Nhưng mà bây giờ theo Quảng Xuân, trong nhờ đục không chịu mà trong nhờ đục phải lóng phèn. Mình lóng phèn bằng cách là mình sẽ nói với ảnh ở bây giờ, hoặc là nếu được. Cái này thì hơi khó nha. Làm sao mình đi làm, mình làm sao mình cái giờ giấc mình có thể sắp xếp đổi công việc làm sao để có thể cùng ca không? Còn nếu mà cái đó nó quá đáng, tại vì miếng cơm manh áo chị không thể nào đổi cái giờ giấc, cái schedule làm việc của chị được, thì vẫn phải giữ nguyên công việc như vậy. Thì cũng giống như nãy chị nói đó, là giờ giấc chị nó từ bây giờ này chị muốn đi chơi với bạn không, có thể là chị cũng phải nói hôm nay có cô bạn nhiều năm gặp lại, hoặc là chị muốn đi một cái công việc gì đột xuất chị cũng báo cho ảnh biết. Nếu mà ảnh kiểm soát chị, khóa cái mức chịu, cái ngưỡng chịu từng của chị đó, thì chị hãy ngồi nói chuyện thẳng lại với ảnh. Con chị không biết năm nay lớn tuổi rồi trưởng thành chưa, hình như chắc chưa 10 năm mà phải không? Thì mình nghĩ rằng là chị sẽ nói thẳng với ảnh là anh, nếu mà anh còn yêu em mà anh ghen kiểu này thì em chịu không nổi. Nhưng mà Quảng Xuân chỉ e sợ rằng nếu đã là một cái người đàn ông mà thượng cảnh này, giống như đụng chút nói mà nóng lên đánh vợ thì giống như vũ phu rồi đó, thì sẽ lại có mang một chút xíu tính gia trưởng trong đó. Vậy ảnh có một cái điều gì đó thiếu tự tin nên ảnh mới ghen. Và chị hãy xem coi ảnh thiếu tự tin ở cái chỗ nào. Có phải là chị xinh đẹp hơn, chị phơi phới hơn, hay là thu nhập chị cao hơn, hay là chị được nhiều vệ tinh vây quanh, hay là chị rất nhiều người ngưỡng mộ chị, hay là như thế nào, thì hãy tạo cho anh một cái niềm tin trấn an cách là tôi vẫn là vợ anh đây, tôi không có phải là cái người phụ nữ đứng núi này trong núi nọ, hay là anh phải tin em này nọ. Còn nếu ảnh có đầy đủ những cái thế hơn chị nhưng mà ảnh vẫn ghen, ảnh vẫn muốn kiểm soát chị, ảnh vẫn muốn đánh chị những lúc ảnh ấy, thì cái này phải xem lại trước khi chị đi tới ly dị, trước khi chị kêu 911, thì chị hãy thử làm một cái phép thử bằng cách là chị sẽ thay đổi cái cách tử sự với ảnh nhẹ nhàng hơn, chịu đựng một chút xíu, mình lùi lại một chút, không phải là mình chịu lép vế để mình cho người ta đánh mình hoài. Nhưng đó là việc gia đình hạnh phúc, vì con mình, thì chị sẽ làm như vậy. Nếu một thời gian mà chị làm như vậy, chị xử sự tốt với ảnh, chị tạo niềm tin cho ảnh, chị vẫn là giữ mực là một người vợ biết tôn trọng chồng và không có, tức là mình giống như mình làm cái gì để cho người ta hiểu lầm á, thì sau khi mình đã làm xét cái đó mà ảnh vẫn tiếp tục giữ cái tính thói tính cũ như vậy đó, thì lúc đó hẳn dùng tới biện pháp mạnh. Tại vì một khi chị đã đưa bức thư này lên đài rồi, mà chị biết rồi, sống trên đất Mỹ có cái luật mà một khi chồng mà đánh vợ như vậy đó, mà các cái chú bác hay những làm trong ngành mà nghe cái vấn đề đánh vợ như vậy là họ không có nhận để cho im, tức là bắt chị phải kêu 911, mà những người liên hệ cũng phải lên tiếng để cầu, để khuyến khích chị kêu 911. Nhưng mà đây là chuyện trong nhà thì cũng không muốn đi tới một cái mức xấu như vậy. Thành ra mình nói hơi sai luật một chút, nhưng mà cái đó ví dụ lỡ anh đánh chị một lần thì thôi, mà anh đánh nhiều lần quá chắc chắn là phải kêu 911 rồi. Và trước đó thì chị hãy thay đổi lại coi thì anh có đổi được cái tính đó hay không, sau khi đã nói chuyện, sau khi đã nhẹ nhàng, sau khi đã tạo niềm tin, làm đúng mọi thứ. Còn nếu mà tiếp tục cái tình trạng nó tiếp nữa thì anh này thuộc loại là bắt đầu gia trưởng rồi đó, hoặc là ảnh có cái gì đó, thử tìm hiểu xem ảnh có cái gì tâm sinh lý hay là cái gì đó mình không biết. Nhiều khi sau 10 năm trước đây ảnh không như vậy, bây giờ lại đổi tính, ảnh có một cái bệnh gì không, hay là ảnh có một cái gì mình không biết, tại vì mình chỉ nghe bức thư một loáng thoáng một cái vài chi tiết như vậy, mình không thể nào nói rằng là anh này xấu hay là anh này tốt hay là anh này có lý do. Là vì yêu chị quá thì vịnh vào cái cớ yêu chị quá mà có quyền làm như vậy với chị. Và nếu chị thật sự là người phụ nữ đoan chính, tốt, thương chồng, thương con thì chị hãy làm thử đi. Rồi tiếp theo mới những cái bước mạnh sẽ làm được bước tiếp theo. Thì Quảng Xuân không có dám, phải nói hơi bị nhiều rồi đó, nhưng mà Quảng Xuân nghĩ là đó là cái cách để mà có thể là đỡ ấy nấy khi mà trước khi quyết định cầm phone lên kêu 911.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Dạ vâng, thì những cái lời mà chị Quảng Xuân, mà lúc nào mà chị Quảng Xuân gọi vào đó, Bích Chi biết là chị Quảng Xuân là một người có rất nhiều kinh nghiệm, và thành ra là chị nói nhiều khi bởi vì Bích Chi thấy một số các thính giả gọi riêng cho Bích Chi đó cũng khen chị Quảng Xuân rất là nhiều đó chị Quảng Xuân ơi.
Dạ.
Chắc là chị Quảng Xuân sắp xỉu rồi, té lọt ghế rồi chị Bích Chi.
Rồi, cảm ơn chị
rất nhiều. Thôi chị Quảng Xuân, sức khỏe cho Bích Ti và Song Nguyên ha.
Yeah.
Rồi nhân tiện nếu mà có thính giả nào mà khen Quảng Xuân á thì đội ơn vô cùng, và chị Bích Ti thay mặt Quảng Xuân cảm ơn các bác, các chú, các cô gì đó nha. Rồi.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều.
Nói không, mà các quý thính giả mà thân thương của chương trình đó, thường thường nhiều khi họ cũng thầm lặng lắm, nhưng mà họ nói riêng với Bích Ti đó, thì có một số các gì như là dì Tư, dì Mười, chị Quảng Xuân thì đó, các quý vị khen nhiều lắm.
Dạ.
Dạ.
Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello, xin mời vị thính giả lên tiếng à.
Alo, cô Bích Ti, chào ba cô.
Dạ, trời ơi, dì Tư phải không?
Dạ, dì Tư khỏe. Bích Yên, dạ. Bích Yên khỏe không?
Dạ, Bích Yên mới nhắc đến dì Tư này. Có một số tính giả dạ. Gọi về
và xem các dì Tư nha, nói gian gian mà gian một cách nào à, Bích Yên ơi? Nói cho rõ ràng, gian băng ngày hay là gian băng đêm?
Dạ thì ghen thì gặp lúc nào họ ghen lúc đó chứ làm sao biết ban ngày ban đêm được
gì đâu. Không, nhưng mà cái người mà mình đi chơi về đêm mà bị ổng ghen ổng la rồi hay là đi làm về trễ rồi bị la rồi cho chị Tư nghe hai cái đó cho rõ ràng.
Dạ thưa chị Tư, là trong bức thư chị nói là ổng ghen chung chung thôi, ví dụ như cô này cô đi làm ở sở đó thì ổng gọi vào ổng kiểm soát, cố mà cô kia thì trả lời á thì là ổng lại hỏi lại là tại sao ổng không trả lời điện thoại ổng hay là mắc nói chuyện với cái ông nào trong sở làm. Rồi sau đó thì ví dụ như cô đi chơi với bạn bè cũng vậy, cô nói là cô đi chơi bạn bè thì ông này trong đi chơi có 2 tiếng đồng hồ thôi mà ổng gọi điện thoại liên tiếp coi cô này đi đến đâu rồi là mấy giờ về này, đại khái là như vậy đó. Đó, thì ông kiểm soát từng tí từng ly từng tí một á, nó làm như đây là một cái bệnh hay sao á, biết chứ không hiểu nữa. Dạ
dạ
rồi gì Tư cho ý kiến sao đây, làm sao đổi tính
gì Tư nghe cái gen này đó là cũng không phải là cái bệnh mà cũng không dạ. Phải là thương vợ ơi nhiều quá ghen có đúng, mà người chồng mà thương vợ quá ghen cũng đúng, mà vợ thương chồng quá ghen mà quen quá lố cũng mệt. Nhưng mà người đàn bà của mình á, mình cũng đàn bà, không phải không bên đàn bà, rất là bên, không phải bên đàn ông, nhưng mà người có bệnh thôi bỏ qua đi. Nếu mà người ta có kiểm soát mình vậy á, trước khi mình đi chơi đó là mình bỏ cái đi chơi ban đêm đi. Nếu mà mình dạ. đi chơi á, mình chơi với người bạn gái mà đem người bạn gái về cho chồng mình thấy là em đi với người này kia. Mà mình đi ban đêm rồi người chồng nó phải kiểm soát em đi đâu rồi về mấy giờ này kia nọ. Kể ổng kêu mình không có được nghe thì về ổng rầy một chút cũng bỏ lẳng tay nghe đi.
Cô này có đâu có đi ban đêm đâu thưa.
Bây giờ hỏi ý kiến bà con đâu có biết ra ý kiến thế nào. Ai cũng nói một phần của mình thôi, không có nói phần bên của người ta. Ghen thấy có ghen thật đó, đàn ông đàn bà ghen hết á. Dạ mà ghen mình cách nào mới được, nói theo gì Tư hỏi á, đi ban đêm mà về giờ thì nó ghen thật á. Có nhiều đứa là đàn bà mà coi cô quên ở Sài Gòn còn phải chăm đốt chồng mà ông này ông đốt không tới ông bệnh là ông rồi ông la thì bỏ qua đi, mình đã đang đi chơi đêm rồi về rồi chồng mình la một chút thì cũng bỏ qua để ý làm gì. Nếu muốn ở mình nghỉ, mà không muốn ở rồi cái phủi đi xong rồi muốn đi chơi thì nghỉ đi, đừng ở ông chồng nghỉ rồi bỏ chồng bỏ con mình chơi đi bằng ba mình đi chơi ban đêm thì tôi không có quan tâm. Đi với bạn gái nó cũng không quan lên luôn. Bạn gái thì dắt đi ban đêm á.
Dạ dì Tư.
Không phải là đi ban đêm là cái quấy, không phải.
Dạ vâng.
Người chồng nó ghen mà nó nói kệ á, có gì để.
Dạ dì Tư
không,
ơi.
Không, dì Tư theo dì Tư thấy cái hoàn cảnh của cô cũng khổ lắm. Mà khổ cách nào mình đi chơi rồi đi rầy khổ cái gì.
Dạ dì Tư ơi, dì
nếu
Tư.
Nếu mà mình đi làm ăn hay là mà làm ăn hay là ban đêm á. Không, mình thì tôi cũng không phải nặng lời những người đàn bà của mình mà cô Quảng Sinh nói đúng á. Dạ. Mình phải ngồi xuống rồi mình nói chồng mà em thế này thế kia mà phải dắt người đó tới cho chồng mình thấy là em đi người này thế này kia. Chứ bây giờ thì tôi không có bên người đàn bà, cũng không bên đàn ông mà người ta bệnh thôi bỏ qua đi. Cái bệnh ung thư này không biết ngày nào... cái số phận của người ta thôi mình cũng bỏ qua, muốn đi chơi thì bỏ chồng đi cho chồng chết lại đi vậy đó. Dì Tư nói vậy đó, cái cô có nghe rồi cổ nói muốn ra ý kiến của người ta thì ý kiến gì Tư thẳng lắm mà Bích Tư à.
Dạ vâng,
rất là thẳng á, không dạ, có biết dành dạ. cô ai hết
dạ
dạ. Nếu có ý kiến gì Tư nói đúng rồi nha, không đúng rồi thôi bỏ qua nha cô nha. Cô gì đó tên gì đó Bích Tư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư.
Dạ, đó cô có nghe bỏ qua đi. Mà hả có nghe thì nghe theo dì Tư nói thẳng thẳng vậy á.
Dạ,
mình là
dạ.
người đàn bà có con. Mình
dạ.
chơi băng đêm về đi chồng dạ.
Xin
nói là ổng ghen. Trời ơi, nhiều người á hả. nó bệnh nó không bệnh rồi có chuyện ra là phải 911 tới rồi tội nghiệp con mình không có cha mình cũng không có nhà cửa ở nữa mệt lắm.
Dạ dạ.
Tại vì tôi cũng có ý lời để nói cho cô nghe đó, nghe được thì nghe, nghe được thôi thôi bỏ qua đi đừng có đi chơi đêm nữa.
Dạ vâng.
Như người bạn gái nào dắt đem về cho chồng thấy mà không đi ban đêm với một người bạn gái.
Dạ. Không biết dì Tư có nghe Nhã Quyên không ạ?
Dì Tư thẳng thắn nói vậy đó. Nếu mà dì Tư cũng có ý kiến cho là mười mấy năm mà trên đài của cô Kitty chứ không phải mới một ngày hai ngày này đâu. Mà nghe hồi nãy nó có cười, tôi ông xã ngồi cười, trời ơi đi ban đêm mà về đi giày cũng táo ráo như thế này. Vậy thôi bỏ qua đi cô ơi.
Dạ vâng.
Chị có nghe cái gì kể, ông nói gì mới rồi thôi, ngủ rồi sáng thức dậy đi làm đi. Vậy xin chào quý vị.
Dạ 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 cảm ơn dì Tư. Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư rất là nhiều đã gọi vào góp ý, nhưng mà có lẽ là hy vọng là dì Tư nghe rõ cái câu chuyện dùm cho cô Thanh là cô không có đi ban đêm mà ông chồng làm ban đêm, cô làm ban ngày. Đó là cái thứ nhất. Và cảm ơn, cũng cảm ơn rất là nhiều vị thính giả đã gọi vào góp ý trong cái lá thư này. Chắc ông chồng của cô Thanh này là Nguyễn Bính thì phải đó, thưa cô Betty. Cho nên có cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi mà không có muốn là mùi thơm của nước hoa mà cô thường xức chẳng bay xa, phải không thưa cô Betty?
Đúng rồi. Chắc thời xưa quá hả?
Dạ.
Nhưng mà theo bức thư này, tinh thần bức thư này, hai vợ chồng cũng còn trẻ lắm ạ. Dạ. Chắc chứ còn già thì đâu có ghen dữ vậy đâu.
Không, nhiều khi cái ghen có một số người có cái tánh hơi hoạn thư một chút, hay ghen, nhưng mà nhiều khi cái ghen nó cũng giúp trong cái cuộc sống vợ chồng nó cũng tốt hơn. Tức là người đó họ có thương mình, họ có yêu mình, họ cũng mới có ghen. Nhưng mà nếu mà ghen mà dẫn đến cái tình trạng bạo lực trong gia đình thì Nhã Quyên nghĩ là nó hơi quá. Nếu mà ngay cả nếu mà người chồng hay người vợ làm sai thì một là mình tiếp tục mình chấp nhận mình sống, hai thì mình chia tay, chứ cũng không có cần là phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thì tới khi mà đêm vợ chồng nằm ngủ với nhau nghĩ tới ông chồng đánh mình hay bà vợ bà đánh mình thì không còn cái tình nghĩa nữa, thưa cô.
Đúng như vậy đó. Một khi mà đã đánh vợ, thường thường là những ông chồng vũ phu đó, thì khi mà người vợ mà họ ăn nằm với mình đó, họ mất cái tình cảm đi, họ không còn được cảm xúc nữa.
Dạ.
Đó, thì lúc đó có ép buộc họ chăng nữa cũng vậy thôi.
Dạ, và xin Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Quyên xin mời ạ.
Hello.
Hello, phải chị không em?
Dạ, xin mời chị.
Dạ. Chị Nín nói nghe mà quýnh một lần là nó hãy quýnh nữa đó. Cho nên không thể nào nha. Nếu mà để quýnh nữa là một lần là quýnh hoài à. Không phải.
Đúng rồi.
Họ không có bỏ được đâu. Nhưng
đúng
mà
rồi, ông chồng người ta bảo đánh vợ quen tay
chồng
đó,
mà
ghen
quá dạ. Thì sống với nhau này phải tin nhau, còn nếu mà vậy thì chị đúng đó, ông xã ghen dữ lắm. Nhưng mà lúc đầu chỉ mấy năm đầu thôi, nhưng mà về mình nói mình giải thích làm sao, nếu mà anh đó giống như anh phải giống như là anh cũng phải đó tự động với anh, nếu mà anh lấy được em là đứng đỏ là anh là phải hơn những là ông khác rồi. Rồi tại sao anh phải nghe? Phải không? Nhưng mà để mà quýnh được một lần á là không thể nào mà ngừng được. Là ông đó là nhỉ. Rồi. Không bao giờ để quýnh được. Mà quýnh được
là
không thể
nào ngừng. Các cụ ta ngày xưa cũng nói câu đó, nếu mà cái đánh vợ phải quen là quen tay đó. Biết chị thấy.
Dạ, dạ, dạ. Không thể nào nữa. Đàn ông nó quen tay. Ở nhà mà đặt đồ đúng vậy, không cho đặt nhỏ nhồng về đúng không nha, đặt đồ để nói là không có đặt đồ nữa. Nhiều người họ quen á, cho nên nó đó là, nhưng mà đêm cảnh sát thì không nên kêu, tại vì nhiều gì cũng nhỏ nhồng mình mà mình giải quyết được thì vậy thôi, nó đừng nên kêu cảnh sát, tại vì nó không có nên. dù gì nó cũng là da của đứa nhỏ, mình thẳng tay quá thì không được.
Dạ, chị Nhi nói đúng đó. Vâng, chị Nhi. Dạ, ở bên này nó có luật pháp rồi, nếu mà mình sống với nhau một thời gian mình không có giảng hòa được với nhau á, thì mình nên ly dị. Mà ly dị á, thì đường ai nấy đi, thì nó có pháp luật họ xử cho mình. Chứ còn nhiều khi đó, thì cứ bực lên nhau rồi làm những cái chuyện như là không có phải giảng hòa chẳng
hạn. Thì mính ra mà đứa nhỏ ở một bên đó, nó thấy hoài nó không nốt rồi đó.
Đúng rồi.
Nó lên thần nó lại khác nữa. Nên nếu mà cảm thấy không nổi thì ly dị. Nó không cần thiết cái gì hết.
Dạ.
Nó con của mình là nên hết.
Dạ.
Mình không biết ai đúng ai sai.
Dạ,
nhưng mà quýnh ra là không được. Đứa nhỏ nó hả thấy.
Dạ.
Con của mình phải tôn trọng nó.
Nó buồn lắm. Nó ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của nó lắm á.
Mình nghĩ mình không, mình nghĩ cho mình thôi, nhưng mình không nghĩ nó con mình. Nên nếu mà không xong mới hành như vậy, nó không đẩy mính, không bao giờ đẩy mính nữa.
Dạ vâng. Dạ vâng rồi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị.
Không có đánh khác được. Vì con mình, nó là, ổng là da đứa con mình không có đánh đánh khác mắt được.
Dạ.
Ok.
Dạ vâng rồi, cảm ơn chị vậy nha. Và dạ, cảm ơn chị đã gọi vào ngày hôm nay.
Dạ, Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn chị đã gọi vào và chia sẻ những lời khuyên thật là chân thành. Xin cô Betty đúc các chương trình có những niềm riêng ngày hôm nay qua lá thư của cô Thanh ạ.
Dạ vâng, thì trước giờ mình cứ thấy là đàn bà ghen thôi, chẳng hạn như ghen như Hoạn Thư đó. Như bà Hoạn Thư, bà rất là khôn, bà là con của một người con quan đó, thì mà bà cũng có ăn học nữa, thì bà cũng rất là khôn. Mà khi mà chồng bà lăng nhăng với cô Kiều đó, chú Kiều thì là bà biết rồi, ông chồng có nói láo thì chăng nữa là bà cứ để cho việc nói láo. Rồi đến khi mà bà về thì bà bắt cô Kiều về nhà, xong rồi đem cô Kiều ra bắt gảy đàn cho hai vợ chồng ngồi nghe. Cái màn đó là cái màn ghen mà rất là cao kiến đó. Dạ. Bên này Betty biết cũng có một vài người bà vợ cũng ghen cái kiểu ba bắt chiếc Hoạn Thư như vậy, cũng rất là cao kiến, mà vì sau này ghen kiểu đó rất là hay. Thành ra mà cái tình địch của mình họ sợ lắm. Họ thấy bà vợ này không có làm gì hết, nhưng mà bà rất là sợ, thì từ từ cũng nhả cái ông chồng ra thôi. Đó thì còn nữa, Betty thấy cái này đó là Betty thấy là ví dụ đàn ông mà ít, nếu mà không ghen thì thôi, chứ mấy ông đàn ông mà ghen rồi là còn dữ tợn hơn mấy bà nữa. Chẳng hạn họ sẽ làm cái bạo lực, chẳng hạn như ngày xưa Betty nhớ có một cái case ở Việt Nam, hồi đó Betty học ở đại học ở Sài Gòn á, thì có một cái kê, biết thì có nghe nói là cũng đi ra tòa dữ dằn lắm. Rồi một cái ông thì hai vợ, bà vợ thì lăng nhăng với một ông Philippines, ông chồng cũng là làm lớn ở trong chính quyền Việt Nam đó. Thì bà vợ đẹp lắm, nhưng mà rồi lại lăng nhăng cái ông chồng cũng ghen, ông chồng ghen thì rồi một hôm cái ông chồng cầm súng bắn vợ chết luôn. Đó, nhưng mà đi ra tòa thì tòa quan tòa người ta chỉ có bắt tù có 5 năm thôi. Ông bị tù có 5 năm, ông ra thì sau đó hai vợ chồng ly dị nhau. Đó thì những người đàn ông mà không ghen thì thôi, chứ khi mà họ ghen họ sẽ dùng cái bạo lực. Trong khi người đàn bà mình sẽ dùng những cái thủ đoạn khác thôi, chứ không ít khi nào mình đàn bà dùng cái bạo lực lắm. Đó thì như vậy Betty thấy là cái sự ghen của đàn ông họ ít khi nào nói ra lắm, nhưng mà khi mà họ đã làm họ không nói ra, như họ đẩy họ để trong cái đầu óc họ, đến khi mà họ làm thì họ làm dữ tợn lắm. Rồi các quý vị chắc còn nhớ một cái case mà cách đây chừng 3 năm đó, ở bên Cali này có một cái bà đó, bà thiến chồng, bà Việt Nam đó, bà thiến ông chồng là người Mỹ, thì chắc bây giờ bà đang ở tù, thì Betty cũng không theo dõi cái case này, bây giờ bà cũng bị ra tòa. Dạ, rồi cái vụ ở Việt như là hồi nãy vì tôi có nhắc đến vụ cô Cuồn mà đốt chồng ở Sài Gòn cũng vậy đó. Dạ, thì mấy người đàn bà mình chỉ làm cái vụ như vậy thôi, nhưng mà mấy ông á thì là chỉ có súng là súng với dao là giết thôi. Dạ, thì thành ra là các bà phải coi chừng. Nghĩa là mấy ông nhiều khi mấy ông ghen quá đâm ra hóa điên đó. Nhưng khi mấy ông ghen nhiều quá mấy ông hóa điên, nếu không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa, mà thì thành ra là mình phải cẩn thận trong cái vấn đề mà chồng, con chồng hay ghen, nó xin mình cũng phải tế nhị trong cái vấn đề đó. Vâng, còn ngoài ra thì bây giờ biết khi trở lại cái kê của cô Thanh, nãy giờ chắc Thanh cũng đã nghe chương trình từ đầu đến cuối và đã nghe những cái lời góp ý của các vị thính giả gọi vào rồi. Thì thật ra nếu mà gọi Thanh mà không gọi Mai Con Quan thì thật ra là cái điều này Bích Tuy nghĩ là cũng chưa có cần nên gọi đâu. Như anh Michael ấy nói phải nên gọi Mai Con Quan, bởi vì Bích Tuy có biết cái nhiều trường hợp mà người vợ mà gọi Mai Con Quan đó thì sau này rắc rối cho người chồng rất là nhiều, rồi sẽ đi đến ly dị. Mà đến khi mà ly dị rồi đó, ông chồng không tìm được job nữa. Bởi vì ông chồng đi tìm job á, thì nó đã vào trong cái hacker rồi, cái hacker là đã có cái bạo lực felony rồi đó, thì thành ra đi tìm job không được nữa. Thành ra nhiều khi ông chồng có bằng cấp chẳng hạn như bằng cấp kỹ sư chẳng hạn, mà đi tìm job á, bây giờ người ta hãng chừng nào người ta cũng điều tra cái lý lịch, cái history của mình coi mình có phạm tội hay là không, thì nó đã có sẵn ở trong cái computer hết rồi, nói là mình bị phạm tội đánh vợ, cái đó là cái tội mà nó gọi là felony đó. Thì ra bên này các quý vị nên để ý khi mà chúng ta gọi 911 là có dính đến luật pháp, dính đến cảnh sát rồi. Nếu mà sau này chúng ta muốn làm lành lại thì cũng khó lắm chứ không có vậy dễ đâu. Đó thì cái điều này đã xảy ra cho cái người mà phải nói là cái cũng không quen biết Bích Tì là cũng không có thân lắm, nhưng Bích Tì biết cái kê này rồi, thành ra Bích Tì nên nhắc nhở quý vị đó là như vậy. Còn đối với Thanh thì Bích Tì nghĩ rằng đó là nếu mà từ trước giờ mình có làm cái gì đó để cho ông chồng ông ghen á, thì bây giờ mình đừng có làm nữa, chẳng hạn như vậy. Rồi đi đâu á thì mình cũng phải cho chồng biết là mình đi chỗ này chỗ kia. Rồi trong lúc mà vợ chồng gần nhau ấy, thì mình nên tỉ tê tâm sự với chồng để cho chồng biết là cái tình cảm của mình đối với chồng là tất cả để dành cho ông hết, chứ không có cho ai cả. Thế không ạ? Mình tạo cái niềm tin cho người chồng của mình, rồi mình lấy cái sự dịu dàng và cái sự tế dị của mình để mình làm cho chồng cái tính bớt ghen đi. Giống như hồi nãy chị Nguyên có nói ngày xưa ông chồng chị cũng là ghen lắm, nhưng mà vì sau này ông chồng hết ghen rồi, bởi vì chị Nguyên chỉ làm cho ông chồng ông tin đi, thì đó nó khi mà ông có niềm tin vào mình rồi đó thì ông đâu còn nghi ngờ mình cái này cái kia nữa, phải không ạ? Biết tôi nghĩ rằng chắc Thanh là một người phụ nữ chắc cũng có nhan sắc, thành ra là bởi vậy người chồng người ta với yêu mình và người ta cũng sợ mất vợ chẳng hạn như vậy đó. Thì còn dì Tư nói mà không đi chơi ban đêm. Dạ thưa dì Tư, cái này đây là không phải đi chơi ban đêm gì hết á. Dạ bởi vì đi chơi với bạn thôi, đi chơi với bạn gái ban ngày, nhưng mà ông chồng ông ghen, thành ra là ông với gọi tới gọi lui như vậy thì làm cho người vợ giống như là bị tù túng, bị kiểm soát. Mà cô Thanh này cố lại so sánh với cái sự kiểm soát của Cộng sản ngày xưa, gia đình của cô còn ở Việt Nam đó. Dạ, bị kiểm soát chặt chẽ dưới chế độ cộng sản nên nọ, thành ra cố bên người này cố đã bị cái cảnh đó rồi, bây giờ là bị ông chồng kiểm soát từng ly từng tí một trong khi mình đi làm như vậy, thành ra cố cũng khó chịu là như vậy. Thì trong cái vấn đề tế nhị này thì Thanh chị không biết nói làm sao cả, nhưng mà vấn đề là Thanh nên tế nhị về bởi vì chồng thì mình không bỏ được, mà mình lại có hai đứa con với chồng của mình nữa, thì với lại Thanh đâu có rất là cũng là yêu chồng nữa, thì làm sao mà bỏ chồng được. Nhưng không phải vì cái chuyện mà ông chồng cũng ghét như này mà mình có thể mình gọi 911 để mà mình phá vỡ cái hạnh phúc của gia đình mình được, phải không ạ? Đó thì trước hết thì chị Bích Tuy cũng khuyên Thanh là nên tế nhị, thì tùy theo cái tính tình của ông chồng của mình để mà mình lấy cái sự dịu dàng và sự âu yếm và sự tình yêu của mình mà để cho hoán cải lại cho ông chồng, để ông chồng tin mình. Chỉ có niềm tin với nhau thôi, khi mà tình yêu có rồi thì tạo niềm tin cho cái tình yêu là đứng vững. Nữa thì là cái vấn đề đó cũng thật ra nói thì nó có vẻ khó khăn lắm, nhưng mà nếu mà chúng ta làm được cái chuyện đó thì nó sẽ tránh đi những cái chuyện phiền phức sau này. Vâng, thì đó là một cái vài lời mà chị Bích Tuy có thể nói với Thanh ngày hôm nay. Và Bích Tuy tin rằng những lời góp ý của tất cả quý vị để cho Thanh suy nghĩ theo cái hoàn cảnh của Thanh. Bởi vì chỉ có Thanh mới là người có thể quyết định được mình làm cái gì trong cái cuộc sống hạnh phúc lứa đôi của mình. Cảm ơn Thanh rất là nhiều đã tâm sự trong chương trình ngày hôm nay. Và BT cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả các những lời góp ý của tất cả các quý vị ngày hôm nay. Và BT xin kính chúc toàn thể quý vị những ngày thật an lành và bình an cũng như là tràn đầy hạnh phúc cùng với người thân yêu của mình. BT xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô BT cảm ơn Bảo Kim và Nhã Quyên nha, đã điều khiển chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn cô BT, Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Michael, anh Quốc, chị Nguyên, chị Quảng Xuân, dì Tư, chị Lan đã gọi vào góp ý cùng với chương trình và những vị thính giả đã liên tục gọi vào, nhưng vì thời gian chương trình có hạn nên Bảo Quyên và Nhã Quyên xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn cô Bích Ti đã dành thời gian cho chương trình. Quý thính giả vừa đến với Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình, xin email cho cô Bích Ti ở daobitty@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi chủ nhật. Đến đây xin được kết thúc. Xin chào cô Bích Ti và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Dạ, cảm ơn các em.
Bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi và mặt chị nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, đừng hồn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm đôi chiếc đêm nằm ngủ. Chiều nay về lắm người, tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chi quá rồi khách lại qua, nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá đi mất rồi.